Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Trận ác chiến giữa Đồng Phương Phượng Hoàng và Thần Nam đang vào hồi cam go, thì lúc này ma lực của Đồng Phương Phượng Hoàng cơ hồ đã bị tổn thất gần hết, căn bản không thể thi triển được ma pháp có sức sát thương, miễn cưỡng chỉ có thể phóng ra được vài tia hồ quang điện nhỏ, vốn dĩ không thể uy hiếp được Thần Nam. Thần Nam dụng lực kéo nàng ta vào trong lòng, đương nhiên hắn lại càng không muốn bị đạp xuống đất. Sau tiếng thét chói tai của Đồng Phương Phượng Hoàng, mắt thấy hai người cùng nhau rơi xuống, toàn bộ chúng nhân bên ngoài là hoảng, Thần Nam tay phải liên tục phát trường hạn chế sức rơi. Cuối cùng cả hai người cũng chạm mặt đất an toàn. Sau đó hắn ôm Đồng Phương Phượng Hoàng lăn ra xa 7-8 mét nhằm hóa giải phản lực cực lớn đó. Toàn bộ diễn võ trường đều lặng yên, mọi người như ngây ngốc, đứng im như phỗng, ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới kết quả này. Trải qua khoảnh khắc ngỡ ngàng, chúng nhân thật sự thét lên phẫn nộ. Thả ngay Đông Phương tiểu thư ra. Bại hoại kia, bỏ tay ra đi. Thần Nam tuy đang ôm tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng lúc này thực trong lòng hắn chẳng hề có chút thích thú nào. Ngược lại còn cảm thấy có chút lo ngại. Chỉ sợ chúng nhân ngoài trường, bất kể ước định, lập tức liền thủ tóm lấy hắn. Thần Nam nhảy bật lên, đồng thời nâng Đông Phương Phượng Hoàng dậy. Đối với nàng chẳng có chút thương hương tiếc ngọc nào. Hắn không thể để ý đến lời chửi rủa của nàng ta mà nắm chặt hai tay của nàng bẻ ra phía sau. Khải Văn liền vội vàng chạy tới mà nói, Thần Huynh đã thắng rồi, sao không mau thả Phượng Hoàng ra? Thần Nam nói, đợi ta một chút. Hắn quay đầu nhìn đám người bên ngoài hồ lớn. Ta đã đánh bại đại biểu mà các ngươi chọn rồi, xem như kể từ nay ta và các ngươi nước sông không phạm nước giếng. Đông Phương Phượng Hoàng lúc này tịnh thật xấu hổ mà phẫn nộ. Trong tâm não hận hắn đến cực điểm. Lúc Thần Nam buông tay thả nàng ra, nàng thật chỉ muốn liều mạng cho xong, nhưng lại bị Khải Văn giữ lại. Sau đó Tiểu Bảo Chúa cùng vài nữ học viên chạy nhanh đến, dùng lực vừa giữ vừa kéo nàng ta ra ngoài. Tên bại hoại, ta và ngươi vẫn không... Đông Phương Phượng Hoàng cố là với lại. Bên ngoài võ trường, mọi người nhìn Thần Nam bằng cặp mắt giận dữ, độc ác trừng trừng nhìn hắn. Thần Nam xua tay, vừa cười vừa nói. Ta đã thắng rồi, từ nay giữa chúng ta không còn bất cứ gì cửu oán nhá. Bên ngoài võ trường truyền lại một loạt những âm thanh thoá mạ, sau đó cà chua, trứng thối bỗng từ đâu trên trời bay xuống đầu của hắn. Đừng qua trường như vậy chứ, thì ra đã có chuẩn bị sẵn từ trước rồi, thật không ngờ mà pháp hệ các ngươi lại vô liêm sỉ đến như vậy. Thần Nam chửi xong liền nhanh chóng thoái đuôi. Kim phát mỹ nam tử Khải Văn đứng ra lớn tiếng hô, mọi người đừng có kích động quá, tất cả môn sinh mà pháp hệ dừng lại, không được đánh người. Lúc này tâm trạng của những môn sinh vẫn nộ bình tĩnh trở lại, nhưng mỗi người vẫn hướng về Thần Nam với ánh mắt đầy thù nghịch, làm cho y cảm thấy toàn thân run run. Lúc bây giờ, một lam y lão nhân tinh thần quắc thước tiến tới trung tâm trường, trên thân thể của ông xuất hiện một cỗ đại cường lực, vừa nhìn đã biết là một cao thủ. Sau khi lạnh lùng liếc nhìn Thần Nam liền lớn tiếng mà nói, trận đấu đã kết thúc rồi, mọi người hãy mau giải tán đi. Mọi người ngoài trường đối với lão nhân có chút kính úy, đại đa số vừa nghe liền giải tán ngay. Nhưng bất ngờ lúc này Thần Nam kêu lên một tiếng. Thì ra là lão Mào Tặc. Đồng Phương lão đầu tử, hãy cùng ta quyết đấu một trận. Thì ra làm y lão nhân vừa mở miệng, Thần Nam lập tức minh bạch, ông ta chính là Đồng Phương lão Mào Tặc. Tại khu rừng ở ngoại thành đã đánh hắn đến bầm dập. Chúng nhân ngoài trường ồn ào, họ vốn dĩ nghĩ rằng Thần Nam dám cả gan giỡn mặt với tôn nữ của lão ta. Hơn nữa, lúc nãy còn dùng tư thế thân mật phi thường chiến thắng Đồng Phương Phượng Hoàng. Lúc này đáng nhẽ phải tránh né lão nhân này, vạn lần cũng không ngờ hắn ta đột nhiên đòi quyết đấu với lão ta. Lão nhân nhỏ giọng nói, "Xú tiểu tử dám khỉ phụ tôn nữ ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ sửa người thêm một trận." Lúc này trong tâm tưởng của Thần Nam thì Đông Phương lão đầu và phó lão viện trưởng đáng ghét cùng đều cùng một ruột. Vừa nghe được lời này thì liền nhanh chóng lượm mớ ám khí đó lên, sau đó ném hết cả vào lão ta. Lão nhân hữu thủ khua nhẹ, một màn thanh quang mờ ảo xuất hiện phía trước mặt. Tất cả ám khí vừa ném ra lập tức rời luồn như xuống biển, biến mất trong màn thanh quang. Sau đó song thủ phất lên, hàng loạt âm thanh lách cách vang lên. Toàn bộ đám phi đào tụ tiễn kia đều bị đoạn gãy, hóa thành phế vật rơi xuống đất. Thần Nam giật mình biến sắc, không ngờ lão ta có thể dùng hộ thân chân khí chấn nát tinh thiết. Tu vi như vậy thì hắn quyết không phải đối thủ. "Dù tiểu tử, hôm nay ta không gây khó dễ, nhanh rời khỏi đây đi. Bất quá sau này đừng để ta gặp lại người nha. Nếu không gặp người một lần, ta sẽ hành hạ người đau đớn thêm một lần đấy." Thần Nam lúc này u buồn đến cực điểm, đại cừu nhân tuy trước mặt nhưng tiếc là hắn đánh không lại lão đầu đáng ghét ấy, hơn nữa còn bị đối phương uy hiếp, vô định chuyển thân bỏ đi, nhưng đột nhiên nảy ra chủ ý muốn trêu người lão già này, liền mỉm cười mà nói, "Đồng Phương lão đầu, tối đó kỳ thực..." Sau đó hắn cười lớn đi ra khỏi trường. Đồng Phương lão nhân nhất thời trố mắt ngạc nhiên, cuối cùng minh bạch hiểu được cốt yếu sự việc. Lão tức đến trán giật, bộ râu trắng sớm đã dựng ngược lên cả. "Thằng vô sỉ hỗn tướng kia, hãy nhớ lấy, ta sớm muộn gì cũng sẽ chặt bàn tay hôi hám của ngươi." Lão cố kiềm nộ hỏa lòng, mắt nhìn Thần Nam đang bước bỏ đi. Khi Thần Nam đi qua Khải Văn, nhẹ giọng nói, "Đà tạ, bất tân ta và ngươi sớm muộn cũng phải có một trận chiến." Khi Thần Nam đi xuyên qua trung nhân cũng cảm thấy kinh sợ, lo sợ có người đường đột tấn công hắn, dẫn đến mọi người cùng tấn công, nên sau khi an toàn ra khỏi diễn võ trường liền thở ra một hơi dài. "Bại hoại, chúc mừng đại toàn thắng, cầm long thủ quả nhiên phi phạm." Long Vũ thần thái cao hứng từ gần đó đi đến. "Đệ đệ, người sao lại tới nữa? Lúc này có người tưởng ta có ý cua cô, nhưng bọn họ đâu biết được là cô luôn có ý cua ta." "Bại hoại người thật đúng là có cái miệng thúi. Mau mau nhanh chóng đem bí quyết cầm long thủ viết ra cho ca ca, sau đó đem đến Thần Phong học viện đưa cho ta, nếu không ngươi biết hậu quả rồi đấy." Nhìn nữ tử mỹ lệ trước mắt ưu nhã mà vẫn không mất đi khí chất đẹp đẽ. Cao quý là thế mà vẫn không mất đi sắc đẹp sáng ngời, Thần Nam không biết phải làm sao hơn, khẽ gật đầu mà nói, "Được rồi." Long Vũ nở nụ cười tươi, "Ngươi mà dám lừa ta, sau này đừng có mà hối hận." Nói xong nhẹ nhàng bước đi. Nhìn bóng của nàng dần dần đi xa, Thần Nam tự nói một mình, "Đồ ngốc, người trước hết hãy đợi 100 năm nữa đi." Sau đó hắn liền hướng ra ngoài học viện mà đi thẳng. Trận đại chiến của Thần Nam và Đông Phương Phượng Hoàng thật sự hùng tráng vô cùng, làm cho những người ở ngoài thần ý rúng động. Nhưng sau khi cuộc chiến kết thúc, những môn sinh quan chiến tỏ ra thất vọng vô cùng. Trên những môn sinh thuộc hạng mà pháp hệ càng chán nản đến cực điểm, họ vạn lần cũng không ngờ được làm sao tên bại hoại làm cho bọn họ thống hận vô cùng đó, cuối cùng lại giành được chiến thắng. Chuyện này đối với họ mà nói thật là một đả kích không nhỏ. Đại chiến tuy đã kết thúc, nhưng phong ba vẫn chưa ngừng. Cuộc chiến hùng tráng đó đã truyền đến mọi ngõ ngách trong học viện. Người người đều biết bại hoại đỉnh đỉnh đại danh là một đồng phương vũ giả cao thủ. Các học sinh có tu vi tinh thâm đều thầm xem hắn là một đối thủ tiềm tàng. Tuy nhiên phong ba không chỉ có như thế, Thần Phong học viện danh vang đại lục, các thế lực khắp nơi đều coi trọng những bồn sinh ưu tú của học viện. thường dùng kim tiền mỹ sắc dụ dỗ những nhân tài hữu dụng này. Không ít thế lực ở học viện an bài nội gián, có một số người đã chú ý đến Thần Nam. Thần Nam tuy chiến thắng được Đồng Phương Phượng Hoàng, tạm thời thoát khỏi sự truy sát của mọi người, nhưng hắn ngược lại chẳng có chút niềm vui chiến thắng nào cả. Hắn đương nhiên biết sự tình không thể kết thúc dễ dàng như vậy được. Đồng Phương Phượng Hoàng khẳng định không thể cho qua, đồng thời Đông Phương Lão Đầu mà hắn căm ghét sâu nặng cũng quyết không buông tha cho hắn. Sau khi trải qua trận chiến này, hắn thật sự rất mệt mỏi, phải đến trưa mới khôi phục hoàn toàn. Nằm trên giường hắn tự nói, Phó Viện Trưởng giàn trá, Đồng Phương Đạo Đầu tự đáng ghét, Đông Phương Phượng Hoàng cố chấp không tha, Long Vũ thật khó đối phó, Tiểu Ác Ma thì phiền phức cùng cực. Bọn người đó đều xuất thân từ Thần Phong Học Viện, phải chăng ta và cái học viện đó thật sự xung khắc với nhau, nếu không sao lại gặp phải mấy tên mắc dịch nhức đầu đó chứ? Hắn mỗi khi nghĩ đến Phó Viện Trưởng và Đông Phương Lão Đầu, trong lòng đều phiền muộn vô cùng. Từ tu vi của Đông Phương Lão Nhân, khả dĩ biết được thực lực của Phó Viện Trưởng. Trước mắt hắn tuyệt đối không là đối thủ của hai lão này. Cả hai lão đầu tử tu vi đích thực cao thâm, chênh lệch thật đáng ghét. Đông Phương Lão Đầu Tử lại còn dám đe dọa mình, thật là hận đến cực điểm. An Phó Viện Trưởng lừa hắn 5 vạn kim tệ, Đồng Phương Đạo Nhân ở ngoài thành đánh hắn một vố đau. Mỗi lần nhớ lại, Thần Nam luôn có cảm giác ngứa ngáy điên cuồng. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm, quyết định buổi tối quay lại Thần Phong Học Viện đại náo một phen nữa. Hắn cảm thấy câu nói của lão yêu quái lúc trước thật hữu lý. Thần Phong Học Viện cao thủ như mây. Hai lần trước, hắn đã dám vào học viện có khả năng bị cao thủ phát giác. Lần này hắn quyết định từ khu mộ địa hoang vắng nhất mà tiến vào học viện. Sau khi phân tích cẩn thận, hắn bắt đầu chuẩn bị cho hành động tối nay. Sau khi hóa trang, đã đi mua hơn 60 cân bột tiêu và ớt cay. Màn đêm tĩnh lặng đầy những ánh sao, nhưng trong lòng một người đêm nay thật là không hề tĩnh lặng chút nào. Thần Nam mang một bao bột ớt cay từ trong khách sạn Dược Tường đi ra. Khinh công như gió như điện trên đại lộ, chớp mắt đã đến Thần Phong Học Viện. Lần này hắn không trực tiếp phi thân vào trong mà đi vòng qua chuồng thú đến góc đông bắc của học viện. Đây cũng là một góc đông bắc của tội ác trì thành. Lắng nghe xung quanh, lúc này chỉ còn âm thanh của con sông Hộ Thành chảy róc rách. Thần Nam tung người phi thân lên mặt tường cao, sau đó nhảy xuống. Bên trong khu mộ địa, hỏa chân chập chờn, quỷ khí âm u làm cho người ta lồng tóc dựng hết cả lên. Trước mặt mộ địa là một cánh rừng rậm rạp, càng làm cho người ta có cảm giác âm sầm áp bức. Thần Nam đi ra khỏi khu mộ địa, xuyên qua cánh rừng rậm. Tuy nói có người tài cao thường mật lớn, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút lạnh người. Bên ngoài khu rừng có hai ngọn núi thấp ở liền kế nhau, kéo dài ra xa 3 dặm. Hắn đi qua ngọn núi thấp thì đến nơi cần đến. Dưới chân núi là vô số sơn động to lớn, có nhiều vật to lớn lồm ngồm ở bên trong hang động hoặc ở bên ngoài sơn động. Đám long vật đó là thú cưỡi của bọn long kỵ sĩ của Thần Phong Học Viện, có địa long, phi long, á long, thậm chí còn có cả cự long nữa. Những con rồng đó cách vài ngày lại được chủ nhân dẫn tới thâm sơn gần đó đi ăn. Bình nhật đều ngủ ở đây. Mục tiêu của Thần Nam chính là những con rồng này. Hắn tự biết không phải là đối thủ của Phó Viện Trưởng cùng với Đồng Phương Lão Đầu, do đó mới đánh động sự chú ý của cái đám long vật này. Nghĩ tới cảnh mấy chục con rồng đồng thời phát cuồng, hắn trong lòng cảm thấy thật sảng khoái. Tuy nhiên Thần Nam cũng không dám đến gần những con vật khổng lồ đó. Hắn men vách đá leo lên bên trên sơn động, thận trọng nhìn xuống dưới mà dò xét. Mượn ánh sáng sao mờ mờ, khả dĩ nhìn thấy hơn 30 con rồng ở bên ngoài động. Chính giữa có bàn con cự long, đầu to như ngọn núi nhỏ đập vào mắt. Hắn đoán rằng số lượng cự long không chỉ có thế, do đó trong cái đại sơn động này khả năng còn có 1-2 con. Từ đó cũng có thể thấy được thực lực của Thần Phong Học Viện mạnh tới cỡ nào. Phía trên sơn động là nham thạch cào chót vót. Hắn tìm đến một đoạn đất bằng phẳng, đặt cái bao đựng bột ớt cay trên người xuống đất, chuẩn bị hành động. Đột nhiên mặt đất dưới chân chuyển động, Thần Nam xém nữa là bị rơi xuống. Hắn thất sắc kinh hoàng, nhanh chóng mang bao lên nhảy qua bên cạnh. Sau khi bình ổn lại, hắn kinh nghi nhìn lại. Nguyên lại đó chẳng phải là bình địa mà là một hố đất không sâu lắm. Một con tiểu long đang nằm ở đó làm cho hố đất giống như bằng phẳng. Nói là tiểu long là so với những con rồng khác. Tiểu long có 2 cánh, ước chừng dài 2 trượng, thân thể màu nâu xám, gần giống như màu đá nham thạch. Bây giờ từ trong hố tiểu long nhấc đầu lên, đang nhấp nháy đôi mắt to lớn ngây thơ ngó Thần Nam, bộ dạng rất dễ thương, phảng phất như uất ức vì bị dẫm lên. Thì ra đó là một con long bảo bảo, trông thật là dễ thương. Được rồi, ta sẽ không giáo huấn người đâu. Thần Nam lấy mấy bao chứa bột ớt lớn nhỏ ra, hai tay nhanh chóng ném ra, gần như những bao bột đều được ném trúng đầu từng con rồng. Bột ớt trong bao bay tung tóe, một tiếng rồng gầm thất thanh từ dưới vang lên. Đó là lúc mấy bao to rơi vào đầu 3 con cự long. Tiếng rồng gầm cự đại chấn động không gian, phía dưới bắt đầu sôi động. Từ đầu đến giờ, tiểu long vẫn hiếu kỳ nhìn Thần Nam, sau đó trong mắt lướt qua một tia sáng dị thường. Khi hắn đi qua bên cạnh, nó đột nhiên nhảy đến, đè Thần Nam xuống đất. Thần Nam định vận công đẩy nó ra xa, nhưng long trảo của tiểu long thình lình cử động, vừa khớp đè lên mấy đại huyệt của hắn, làm cho một thân công lực của hắn không thể thi triển được nữa. Đối với những con rồng khác thì tiểu long còn rất nhỏ, nhưng đối với Thần Nam thì nó đã tính là một con vật cực to lớn. Hắn xém chút là bị đè đến xương cốt gãy vụn, nếu không phải lúc nguy cơ lâm đầu hắn đã tập kết được một chút nội lực thì hắn thật sự đã bị tiểu long đè thành một đống thịt bầy nhảy rồi. Thần Nam cố gắng cử động mấy lần nhưng không thể nào làm cho tiểu long cử động chút nào. Thế nên hắn ta quyết định không phí lực nữa. Hiện tại trong lòng hắn thầm than xui xẻo, làm sao cũng không ngờ được lại bị con rồng nhỏ này đột nhiên tấn công. Bột ớt đã làm cho mắt đám rồng ở dưới cay đến không mở ra được, nước mắt tuôn ra như suối, mười mấy con rồng bay lên trời, nửa còn lại ở dưới đất mà lăn lộn. Tại bầu trời đêm yên tĩnh, mấy chục con rồng đồng thời rống lên, thành thế kinh thiên động địa. Tiếng rồng gầm chấn thiên chẳng khác nào tiếng sấm, làm náo động khắp bầu trời, truyền đến tận tội ác trì thành. Người trong thành toàn bộ giật mình tỉnh dậy. Lúc này trong Thần Phong học viện nổi lên một trường đại loạn, mọi người đang trong giấc ngủ bỗng tỉnh dậy, ánh đèn mở lên khắp các nơi. Ánh sáng bao trùm cả học viện, nhiều bóng người cấp tốc xuất hiện. Lòng kỵ sĩ của học viện xông ra đầu tiên, người nào cũng khẩn trương vô cùng, nhưng con thú cưỡi của họ đều ở đó, thầm lo sợ con rồng của mình gặp phải bất trắc. Sao thế này, rồng của ta sao lại cứ liên tục nhảy nhót như vậy? Rồng của ta sao lại bay loạn lên trời vậy? Lạ thật, tại sao mấy con rồng đều nhất loạt gầm rống? Nhất định có chuyện cổ quái rồi. Những người càng tụ tập ngày càng đông, chớp mắt đã tụ tập trên mấy trăm người, Thần Nam kêu khổ liên tục. Hắn bị tiểu long đè trên mặt đất, không thể cử động được chút nào. Nếu bị mọi người phát giác, chỉ có nước thúc thủ chịu trói thôi. Các người nghe xem đây là mùi gì vậy? Nghe như mùi bột ớt cay ấy. À, nhìn đi, trên đầu mỗi con rồng đều có bột ớt. Đáng chết, nhất định trong thành có người làm loạn. Trời ạ, chắc là do hỗn đản tác quái đây mà. Nhanh nhanh lấy nước rửa mắt cho rồng đi, nếu để chậm trễ có thể gây tổn thương cho chúng đấy. Mấy trăm người nhanh chóng quay lại, có người dùng thùng gỗ múc nước, có người lại đứng lên triệu tập nhân thủ giúp đỡ, nhất thời toàn bộ Thần Phong học viện huyền náo hẳn cả lên. Thần Nam lúc này cũng khẩn trương vô cùng, nếu bị bọn long kỵ sĩ đang giận dữ bắt được, hậu quả thê thảm của hắn nhất định có thể tưởng tượng ra. Ngay khi lòng hắn đang lo lắng, thì tiểu long đột nhiên cử động, từ từ thu người về, Thần Nam vui mừng dị thường. Phi! Một âm thanh dưới người của hắn phát ra, hắn cảm thấy uất ức tức giận đối với con tiểu long cổ quái này, thật muốn cho nó vài đạo kiếm khí. Nhưng đầu tiểu long trên người của hắn đột nhiên ngẩng lên, bộ dạng thật trìu mến, trông thấy ánh sáng trong cặp mắt của nó, Thần Nam không thể nào xuống tay. Thật là hết cách, tiểu thập vật ngươi xem ra cũng khả ái, ta sẽ không thu thập ngươi nữa. Lúc này hắn định chuyển thân muốn bỏ đi thì tiểu long hốt hoảng truy theo. À, tiểu tử, người thật là dính không ra, ta không có thời gian ở lại chơi với người đâu. Lúc này hiện trường không một bóng người, Thần Nam muốn chớp lấy cơ hội này nhanh chóng bỏ đi, nhưng tiểu long vốn dĩ không muốn tha cho hắn, mở miệng cắn lấy tay áo. Long bảo bảo, mau mở miệng ra, lần sau ta sẽ đến chơi với người. Tiểu long đành buông ra, đột nhiên thẻ lưỡi ra liếm mặt hắn, làm Thần Nam tức gần chết. Lưỡi của tiểu long đích thực là rất dài, nước bọt trên mặt thấm lên người của hắn từ đầu xuống chân. Thật là đáng ghét mà. Thần Nam nhanh chóng nhảy ra, sau cùng leo lên núi bỏ đi không quay đầu lại. Sau khi Thần Nam bỏ đi không lâu, có người lục tục mang nước tới đó, Thần Phong học viện lại một phen hỗn loạn, đúng là một đêm không ngủ. Trong khách sạn, Nhiều người bị tiếng rống chân thiền giật mình tỉnh dậy, nhưng không lâu sau lại tiếp tục ngủ tiếp đi. Thần Nam sau khi trở về liền cẩn thận tẩy rửa, vẫn còn may mắn là nước bọt của Tiểu Long không hề có mùi vị gì cả. Sáng sớm, một loạt tiếng gõ cửa dồn dập làm cho Thần Nam giật mình tỉnh giấc. Tiểu Bảo Chúa sớm đã ở ngoài cửa, vừa gõ vừa hét lớn: "Bại hoại, mau mở cửa ra!" Thần Nam đứng dậy, lười biếng mở cửa, ngáp một cái rồi nói: "Có chuyện gì? Thật là mới sáng sớm. Ngươi không phải nói hôm nay sẽ giải khốn thần chỉ giúp ta sao?" "Thì ra là việc đó. Với bộ dạng hò hét này mà dám nói chuyện với ta, ngươi nói ta có nên giải khai cẩm chế không?" Tiểu Bảo Chúa đi một vòng quanh người của hắn, cẩn thận quan sát khắp người mà nói: "Ngươi đừng tưởng ta sẽ dễ dàng cầu xin ngươi. Cái đuôi của ngươi rốt cuộc đã bị ta nắm trong tay rồi." "Đuôi gì hả?" "Ngươi đừng tưởng ta không biết. Đêm qua có người đem một đống bột ớt cay rắc đến đám long vật trong thẩm phán học viện, làm cho đám rồng bị kích nộ phát cuồng, khiến toàn bộ tội ác chi thành không thể yên tĩnh. Phó viện trưởng bận rộn cả đêm giúp những con rồng trấn tĩnh lại được. Mấy tên lòng kỵ sĩ tức giận là hét om sòm. Hiện tại đang ở trong thành toàn đang truy lùng kẻ khả nghi đấy." Thần Nam nói: "Vậy thì có liên quan gì với ta cỡ chứ?" "Bởi vì người đó chính là ngươi. Không chỉ tên dịch vật ngươi lại dám to gan làm càn. Bất quá chuyện này thật hứng thú, đáng tiếc bị người giành trước." Mặt Tiểu Bảo Chúa đột nhiên xuất hiện vẻ nước nuối: "Ý, tiểu ác ma ngươi chớ có nói năng lung tung, đừng cho là ta cũng độc ác như ngươi nhá. Đối với thứ chuyện đó mà lại thấy hứng thú sao?" "Từ khi bước vào trong phòng, ta đã đặc biệt quan sát kỹ. Ngươi nghe được chuyện đó mà chẳng có vẻ giật mình tí nào, cho thấy ngươi đã sớm biết được rồi. Ngươi còn cố chối sao? Không phải ngươi thì là ai vào đây?" "Nói thật là hay đấy. Không có một chứng cứ nào mà chỉ đoán bừa thì ai mà tin. Còn cái đám người phụ giúp đó thì kỳ thực là thật ngu xuẩn. Nhất bực hoài nghi đám tu luyện giả truy tìm dị bảo cổ thần. Thật không ngờ được đầu sỏ của chuyện ấy lại là ngươi." Tiểu Bảo Chúa nở nụ cười bất hảo mà nói: "Nếu như ta để tỉnh bọn họ thì ngươi đoán xem họ sẽ làm gì?" Thần Nam cảm thấy sống lưng lạnh cóng. Vài chục lòng kỵ sĩ nếu cùng truy sát, hắn chỉ còn một nước là đi tự sát mà thôi. Gõ vào cái trán sáng sủa của Tiểu Bảo Chúa một cái mà nói: "Tiểu ác mà người toàn rước chuyện thị phi, nhưng ta thần chính không sợ bóng tà. Bất quá nếu người hãm hại ta, từ giờ đừng mong ta giải khai cẩm chế cho ngươi." "Ui da, đau quá!" Tiểu Bảo Chúa lúc này dùng tay xoa trán, vừa kêu đau vừa chửi: "Tên bại hoại ngươi mà còn dám bất kính đối với ta, ta nhất định sẽ đi tố cáo ngươi. Cùng lắm thì ta với ngươi chết chùm cả đám thôi." Tiểu Ngọc trong lòng nàng cũng rống lên một tiếng, trừng mắt với Thần Nam: "Sắc hổ kia còn dám trừng mắt với ta nữa à? Coi chừng ta lột da người đó." Tiểu Bảo Chúa phẫn hận trừng trừng nhìn Thần Nam mà nói: "Ngươi hãy giải cẩm chế cho ta và đi giúp ta làm một việc, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi." "Ngươi đi cầu ta mà còn dám ra điều kiện với ta ư?" "Điều kiện đó cũng chẳng có khó khăn gì đâu, chỉ cần ngươi giúp ta đánh một người thôi."
"Đánh ai?"
"Bái Nguyệt Quốc Tam Hoàng Tử Nhân Kiếm."
"Thì ra là y."
"Đúng, chính là tên dịch vật đáng ghét đó. Năm trước hắn đi sứ nước ta, lúc đó thật hối hận đã không đập cho hắn một trận." Thần Nam nói: "Tuy ta rất muốn giáo huấn hắn, nhưng tuyệt đối không tiếp nhận người bị uy hiếp, bởi vì sự việc tối qua không phải ta gây ra." Tiểu Bảo Chúa hét lên: "Tử bại hoại còn cãi chay cãi cối, ta khẳng định 100% là do người làm." "Hắn ta cũng là cửu nhân của ngươi, ngươi không quên chứ? Ngươi mỗi lần xuất nhập Thần Phong học viện đều khuấy động mọi người la hét đánh đập. Ta nghĩ rằng tân sinh báo danh như hắn cũng đã chú ý đến ngươi rồi. Ngươi không sợ hắn trong bóng tối phái người hạ thủ trước sao?" Thần Nam trầm ngâm một chút rồi mới nói: "Hắn và cái đám thủ hạ bất tài của hắn chẳng đáng cho ta để mắt vào. Ngươi lúc trước bị người ta đuổi đánh, bây giờ thần khí thoạt hiện. Thật là làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi mà ngươi đột nhiên biến thành lợi hại như vậy. Ta hỏi ngươi thêm lần nữa, ngươi có giúp ta dần choán một trận được không?" Thần Nam nói: "Giúp thì cũng được, nhưng ta cũng muốn đưa ra một điều kiện." Tiểu Bảo Chúa lớn tiếng: "Điều kiện gì?" Thần Nam nhìn chọc chọc vào Tiểu Ngọc trong lòng cô ta mà nói, con sắc hổ này lần trước biến mất vài ngày, khi quay trở lại mang về xương bàn tay phải của cổ thần, nó nhất định đã đến một nơi thần bí. Người nếu có thể kêu để nó đưa ta đến nơi đó, đừng nói là đánh nhân kiếm bẹp thành một thốn, thậm chí 10 thốn cũng còn được nữa. Từ hôm Hổ Vương cặm về khối thần cốt, Thần Nam không còn lúc nào là không có ý tra khảo nó. Hắn từ viễn cổ thần ma mộ địa sống lại, đương nhiên rất muốn tìm hiểu mọi bí mật về cổ đại thần ma. Tiểu Ngọc cảnh giác nhìn Thần Nam, sau đó dụng lực khép chặt mắt lại. Tiểu Bảo Chúa lại than, ta từng không chỉ một lần yêu cầu nó dẫn ta đi, nhưng nó nhất quyết không chịu, ta biết làm sao hơn đây. Còn sắc hổ này càng ngày càng làm như vậy, càng chứng minh rằng nơi thần bí đó có chút cổ quái, để ta suy nghĩ xem làm sao mới khiến cho nó nghe lời đây. Tiểu Ngọc nghe được thì trừng mắt mà nhìn hắn. Thần Nam nói với Tiểu Bảo Chúa, người hãy đưa con sắc hổ đó cho ta, ta sẽ có biện pháp để cho nó phải nghe lời. Không được, ta không thể để ngươi hành hạ Tiểu Ngọc của ta được. Yên tâm đi, ta sẽ không phương hại nó đâu. Tiểu Bảo Chúa nghe xong hơi do dự, nhất thời vô cùng hiếu kỳ, thật muốn biết Tiểu Ngọc tìm thấy thần cốt ở đâu, nhưng lại không muốn nhẫn tâm bức bách nó. Thần Nam nhìn thấy biểu tình như vậy thì đã biết nàng đã lung lay, hắn liền đến bên Tiểu Ngọc vẫy tay mà nói, sắc hổ qua đây, toàn núp trên núi cao, người không thấy phiền sao? Tiểu Bảo Chúa nghe xong đỏ cả mặt, lên tiếng chửi rủa, tên bại hoại, xú tặc, hỗn đản, người ăn nói lung tung cái gì đó. Tiểu Ngọc nhìn Tiểu Bảo Chúa rồi ngó Thần Nam, gừ một tiếng rồi nhảy tới hắn. Thần Nam duỗi tay ra muốn tiếp nó, ai ngờ nó tịnh không bay vào lòng của hắn mà nhảy lên cao rồi bay xuống đầu của hắn mà ngồi. Tiểu Hồ trảo 4 ngón của nó cao loạn lên đầu của hắn, làm cho hắn đầu tóc bù xù giống như một bụi cỏ dại. Thần Nam đại nộ, nắm nó từ trên đầu kéo xuống tức giận mà nói, hổ chết, hổ thối, con hổ chết tiệt này, người dám động thổ trên đầu của Thái Tuế ta. Tiểu Bảo Chủ thì trước cười, sau đó khẩn trương nói, không được phương hại đến Tiểu Ngọc đâu. Lúc trước Thần Nam đánh Hổ Vương trọng thương, làm cho nó xém tí nữa bị người của dòng Bình Đoàn sát hại. Sau đó tùy nó may mắn đào xanh, nhưng lực lượng 3 phần bị giảm xuống còn 1 phần. Tại tội ác chỉ thành lại bị mấy lần Thần Nam chế trụ, cũng đã nếm không ít mùi đau đớn. Vì vậy đối với Thần Nam luôn có địch ý. Hổ Vương rống lên một tiếng, thân thể đột nhiên biến thành to lớn, sau đó mở miệng phun ra một tia tiềm điện. Thần Nam vốn không có lòng hại nó, bất quá chỉ muốn dọa cho nó một chút, không tưởng nó lại đột ngột nổi khủng lên như vậy. Lúc muốn tránh cũng không kịp, thân hổ khổng lồ đứng thẳng trước mặt của hắn, một tia thiểm điện cường đại phóng ra trước ngực của hắn. Tiểu Bảo Chủ hoan hô, Tiểu Ngọc hay lắm. Tia điện cường đại làm y phục phía trước ngực của Thần Nam nát thành bột, điện lưu mạnh mẽ tịnh không gây cho hắn chút thương hại nào. Đó là nhờ một vầng sáng nhu hòa thánh khiết xuất hiện phía trước ngực hắn, thiểm điện như bị hút mạnh vào quầng sáng đó, cuối cùng thì quầng sáng đó cũng thu hết vào ngọc như ý trên ngực của hắn. Thần Nam thật sự sợ đến mồ hôi lạnh chảy khắp người, với cự ly gần như vậy, nếu bị đạo thiểm điện đó kích trúng thì chắc nửa mạng của hắn đã bay mất. May mắn là món di bảo của cổ thần truyền bồn hấp thù năng lượng đã giúp hắn tránh khỏi một kiếp nạn. Tiểu Ngọc kinh nghi nhìn vào mặt trước ngọc như ý trong suốt trước ngực của hắn, trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia kinh khủng, sau đó nó run rẩy từ dưới đất bò dậy. Tiểu Bảo Chúa đứng đằng sau người của Hổ Vương nên tầm mắt bị chặn lại, tình không thấy ngọc như ý phát ra ánh sáng. Lúc này nhìn thấy Thần Nam một cọng tóc cũng không bị tổn hại, Hổ Vương lại có bộ dạng sợ hãi vô cùng, nàng đại kinh thất sắc, không thể nghĩ được cách giải thích. Bại hoại ngươi, sao không bị gì vậy? Tiểu Ngọc sao rồi? Hổ Vương quay lại nhìn nàng, lập tức biến nhỏ lại, sau kêu sư một tiếng sợ hãi nép vào ngực của nàng. Thần Nam nhìn rõ mọi chuyện trong tầm mắt, phát giác Tiểu Ngọc đối với Ngọc Như Ý sợ hãi vô cùng, tựa hồ như là nỗi sợ hãi liên quan đến sống còn. Hắn quyết định dùng Ngọc Như Ý để hăm dọa nó, buộc nó phải ngoan ngoãn nghe lời của mình, đưa hắn đi tìm vị trí của địa phương thần bí đó. Hắn lấy một cái áo dài trên giường mặc vào trong người, sau đó tiến đến trước người Tiểu Bảo Chúa mà nói, đưa sắc hổ cho ta, ta đã có phương pháp để nó ngoan ngoãn nghe lời. Không được, lúc nãy người đã làm gì với Tiểu Ngọc của ta, sao nó lại sợ hãi như vậy? Lúc này Tiểu Ngọc nằm trong lòng Tiểu Bảo Chúa, toàn thân run lên, bộ dạng hoảng sợ đến cực độ. Thần Lam đưa tay ra điểm vào vài huyệt đạo trên người của Tiểu Bảo Chúa, làm nàng ta mất hết trí giác. sau đó đặt Tiểu Bảo Chúa nằm trên giường, từ trong người nàng nắm chặt Tiểu Ngọc lôi ra. Tiểu Ngọc vùng vẫy một hồi nhưng lại không có một tí sắc hùng hãn. Phát răng không thoát được, nó đưa hai tiểu hổ trảo lên mềm mại che mắt của mình, bộ dạng ngốc nghếch thật là khả ái. Thần Nam phấn khởi vô cùng, thật là không thể tưởng tượng ra nó lại phản ứng được như thế. Hắn dùng tay mở hai hổ trảo của nó ra mà nói. Sắc hổ, nhìn kỹ ta đây, nói cho ta nghe, người có biết vị trí của nơi thần bí đó không? Tiểu Ngọc bị bức bách phải nhìn hắn, phát giác không còn thấy Ngọc như ý đầu nữa, lòng can đảm bắt đầu xuất hiện. Bất quá chỉ không phát động công kích thần nam, trong lòng của nó ít nhiều vẫn còn có một chút sợ hãi. Trong mắt lộ rõ một sự phẫn nộ địch ý, nó không can tâm phát ra một tiếng gầm, sau đó lắc lắc cái đầu đầy lông mềm mại của nó. Sắc hổ kia dám không thành thật, đến giờ còn lừa ta sao? Xem ra không giáo huấn người một chút thì không xong rồi. Thần nam lấy ngọc như ý từ trong ngực ra mà nói, dám không thành thật ư, ta sẽ đèo nó vào cổ của người đấy. Nhìn thấy Ngọc như ý, trong mắt Tiểu Ngọc lại hiện ra màu sắc kinh khủng, toàn thân bắt đầu run rẩy. Thần Nam thấy uy hiếp nó hiệu quả liền tra hỏi, người có biết nơi thần bí đó ở đâu không? Tiểu Ngọc thoáng do dự, nhưng khi nhìn thấy Ngọc như ý trong suốt trước mắt thì kinh hoàng cực độ, cấp tốc nhắm mắt gật đầu lìa địa. Thần Nam tuy ước đoán được có địa phương thần bí đó, nhưng khi thấy Hổ Vương chứng thực thì trong lòng rất kích động. Sắc hổ ngu ngốc kia, người dẫn ta đến đó nghe ngóng nha. Tiểu Ngọc nghe lời đe dọa đó liền kinh khủng mở to hai mắt, đầu hổ đầy lông mềm mại lắc liên tục như cái trống. Thần Nam vô cùng tức giận mà Ngọc như ý đeo vào cổ của nó, khiến nó một phen vùng vẫy khỏi bàn tay của Thần Nam, nhảy lên trên giường làm cái đệm rùng rình không ngừng. Thần Nam bắt lại lấy Ngọc như ý ra khỏi cổ mà nói, bây giờ người có dẫn ta đi không? Tiểu Ngọc hề hề đáng yêu nhìn hắn. Cuối cùng không biết làm sao hơn đành gật đầu, Thần Nam cả mừng như sợ nó bỏ trốn, ra tay điểm loạn trên thân của nó, chế trụ một số huyệt đạo, sau đó ném nó lên giường và giải khai huyệt đạo cho Tiểu Bảo Chúa. Sau khi Tiểu Bảo Chúa mở mắt ra, liền kinh hoàng kiểm tra lại quần áo, xác định không có vấn đề gì thì hét lớn. Bại hoại kia, sao lại điểm huyệt ta? Người đã làm gì Tiểu Ngọc rồi? Nói rồi nàng ta đem tiểu hổ không chút động đậy ôm vào lòng. Thần Nam nói, con tiểu yêu này đã đáp ứng dẫn ta đi tìm vị trí của nơi thần bí đó rồi. Tiểu Bảo Chúa chuyển nộ thành hỉ mà nói, thật là quá tốt, ta nhất định phải đi xem chỗ đó rốt cục là nơi như thế nào. Thần Nam nói, người hãy ngoan ngoãn ở lại tự do trì thành, nhìn thần tình kinh khủng của sắc hổ, chắc chắn nơi đó vô cùng hung hiểm. Người mà đi cùng thì ta không thể đảm bảo an toàn cho người được. Ai cần người bảo hộ, đã như vậy thì ta lại càng muốn đi. Thôi được rồi, chuyện đó để sau, ta hiện tại thực hiện lời hứa giúp người hóa giải khốn chỉ thành công rồi. Tiểu Bảo Chúa nghe được liền mừng rỡ. Từ khi ly khai sở quốc đến hiện giờ, một thân công lực bị phong bế, làm cô gái hoạt bát hiếu động như nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cuối cùng hôm nay cũng được giải thoát, sao không khiến nàng vui mừng cho được. Thần Nam song thủ cùng cử động, một đạo kim sắc chân khí như lưu thủy chạy vào nội thể của Tiểu Bảo Chúa, nhất thời trong phòng quang mang đại thịnh, đồng thời cùng lúc phát ra âm thanh đau đớn của Tiểu Bảo Chúa. Sau một thời gian, quang mang trong phòng dần tan biến, cơ thể hai người ướt đẫm mồ hôi. Tiểu Bảo Chúa cố gắng hơ trưởng, nhưng phát giác ra nội thể mình hoàn toàn trống rỗng, không có một tí chân khí nào, tức quá nàng chửi lớn. Bại hoại ngươi, ngươi đã gạt ta, căn bản không có giải khai cấm chế. Thần Nam nói, nếu triệt để giải khai khốn thần chỉ cho cô, chỉ sợ hao tốn hết toàn thân công lực của ta, e là trong vài ngày khó hồi phục như cũ. Bất quá ta đã hóa giải phần nửa, ngày khác gặp lại ta giải tiếp một nửa nữa. Tiểu Bảo Chúa bất mãn vô cùng, hư một tiếng mà nói, cũng được, mai ta lại đến tìm người hóa giải, thật là khó chịu, toàn thân đều là mồ hôi, ta phải trở về đi tắm, người mau nhanh giải huyệt cho Tiểu Ngọc đi. Thần Nam nói, hiện giờ ta đang muốn nó dẫn ta đi tìm địa phương thần bí đó, tạm thời mượn nó trong 2 ngày. Không được, ta cũng muốn đi. Chỗ đó quá hung hiểm, không thể dẫn theo tiểu hài tử như người đi được. Tiểu Bảo Chúa hét toáng lên, phi, người mới là tiểu hài tử, mau nhanh thả Tiểu Ngọc lại cho ta. Thần Nam không thèm trả lời, nhào tới bắt Tiểu Ngọc đang ở trên giường, sau đó lạng người đi ra khỏi phòng. Tiểu bảo chúa vừa hoang mang vừa lo lắng truy theo, nhưng khi nàng vừa ra khỏi phòng thì thần nam chỉ còn là một cái bóng. Lúc này trên các hang cùng ngõ hẻm, chúng nhân tranh nhau đàm luận về sự kiện tiếng rồng ngầm chấn động tối qua. Rất nhiều người truy tìm cổ thần di bảo hôm nay không đi đến thần chiến di tích mà đang tập trung trong thành quan sát sự tình phát triển. Thần nam trên đường đi tim đập chân run, trong tâm vô cùng lo lắng, hắn quyết định nhanh chóng bức bách hổ vương đưa hắn đến xem xét nơi thần bí đó để tránh trận cuồng phòng này. Hắn dẫn hổ vương lánh vào một gian khách sạn, dùng hết nửa ngày ở trong phòng để điều tức, khôi phục lại công lực đã tổn thất. Từ thần sắc kinh hãi của Tiểu Ngọc, hắn biết nơi đó không phải là nơi tốt lành gì. Hắn tự nhủ phải khôi phục lại trạng thái tốt nhất để tiện ứng phó với tất cả các tình huống có thể xảy ra. Vào buổi sáng ngày thứ hai, thần nam dậy sớm, sau khi rửa mặt, hắn lên đường mua một bao thức ăn lớn, sau đó ôm chặt Tiểu Ngọc rời khỏi tội ác chi thành. Sắc khổ người có dẫn ta đi hay không? Hôm qua không phải là chấp thuận rồi sao? Hay hôm nay sao lại dám trở mặt như vậy? Trong rừng cây tại phía đông thành, thần nam nắm giữ Ngọc Như Ý một lần lại một lần uy hiếp Tiểu Ngọc. Lòng hắn minh bạch, hổ vương rất sợ ánh sáng thánh khiết phát ra từ ngọc đó. Hắn dồn ít chân khí vào Ngọc Như Ý, làm nó phát ra ánh sáng nhàn nhạt, làm cho hổ vương sợ đến run lẩy bẩy. Lúc này hổ vương đã khôi phục lại thân hổ dài một trượng, dưới sừng sườn đã xuất hiện hai cánh trắng toát, sừng mọc trong suốt trên trán cũng mọc ra. Thần nam chỉ sợ nó bỏ chạy, nhất bực nắm tay của nó. Hổ vương trong lòng tựa hồ như sợ hãi dị thường, căn bản không dám động đậy, chỉ là dưới chân của nó không ngừng run rẩy. Dưới sự uy hiếp của thần nam, hổ vương cũng đành phải gật đầu. Hắn ta vui mừng cấp tốc nhảy lên lưng hổ. Một đạo bạch quang vọt lên trời, hổ vương chở thần nam bay trên không, gió thổi vù vù, mây trắng lờ lửng, mắt nhìn xuống đất, thanh sơn lục thủy phảng phất như sợi chỉ nhỏ, cảnh vật dưới đất nhanh chóng chạy dài phía sau, Tiểu Ngọc như tia chớp nhắm hướng đông mà bay tới. Từ phía trên nhìn xuống, phong cảnh nhanh chóng lướt qua, ký ức của thần nam bỗng chốc trôi về quá khứ xa xưa. Thời niên thiếu có lần thần chiến mang hắn ngự phong phi hành. Lúc bây giờ cảm giác của hắn cao hứng phi thường, nhưng giờ thì dĩ vãng đã xa vời. Hổ vương phi hành nhanh như điện, vượt qua trùng trùng điệp điệp núi đồi, xuyên qua những đám mây trắng. Sau nửa thời thần, thần nam quay về gần tới vùng sơn mạch thâm sử, cách tội ác thành khoảng 500-600 dặm. Lúc này hổ vương tốc độ giảm xuống dần, hạ độ cao, nhắm hướng một khu rừng rậm phía trước mà bay đến, thỉnh thoảng lại ẩn nấp vào rừng tiếp tục bồn hành. Thần nam lúc đầu kinh ngạc dị thường, nhưng rồi cũng dần minh bạch. Mỗi khi hổ vương cẩn thận ẩn náu, nghĩa là gần chung quanh là vùng nguy hiểm. Có lần nó vừa lẩn vào rừng, trên mặt đất liền thấy hiện một cái bóng khổng lồ, một con cự long to lớn khủng bố hoành không bay qua. Đây là một vùng hoang sơ không có dấu tích của con người, cảnh vật vẫn bảo tồn vẻ nguyên thủy của nó. Trong thời kỳ huy hoàng xa xưa, tự do chi thành cũng chỉ có một vài cường giả đặt chân đi qua. Trải qua một nửa giờ, hổ vương ngừng phi hành, hạ xuống đất bắt đầu xuyên qua vùng rừng núi. Trong rừng sâu vang tiếng hổ gầm, có các loại ác thú hung tàn, cũng có các loại ma thú kỳ dị, các chủng loại quái thú xuất hiện không ngớt. Thời gian trôi qua, Tiểu Ngọc dần dần cảm thấy bất an. Nếu không phải thấy thần nam không ngừng vùng vẫy Ngọc Như Ý trong tay thì nó đã dừng hẳn luôn rồi. Dù vậy, nó vẫn không khỏi ngần ngừ đi chậm lại. Vượt qua vài ngọn núi, xuyên qua vài trăm dặm núi rừng, cuối cùng Tiểu Ngọc và thần nam đã tiến đến vùng đất nguyên thủy nhất. Đó là một cánh rừng cổ thụ âm u, không thấy mặt trời, không thấy dấu chân con người. Tại vùng đất nguyên thủy ấy, thần nam dần có cảm giác bất ổn. Nơi này yên tĩnh dị thường, không một chút âm thanh, căn bản không giống vùng đất trước đây từng có tiếng chim hót thú hống, như một vùng đất yên tĩnh, một vùng đất chết, một vùng núi rừng rộng lớn không chim không thú. Tại một khoảng không giữa chốn thâm sơn này, thần nam đột nhiên cảm thấy lạnh người, nhưng vì không muốn bỏ cuộc dỡ chừng, bức bách hổ vương tiếp tục đi tới. Dần dần một thứ mùi nồng nặc xông vào mũi. Hắn nhíu mày, nhất định phải có một con ác thú đang ở phía trước và trạt độc khí khiến cho trì thú ở vùng phụ cận không dám đến gần. Sau khi dùng tất cả mọi cách, Tiểu Ngọc vẫn không chịu đi tiếp nữa, thậm chí nằm cả xuống đất. Dù thần nam có làm gì thì cũng không chịu cử động. Chỉ khi Thần Nam đưa ra cây ngọc như ý trên cổ của nó, Tiểu Ngọc mới gầm lên một tiếng, không tình nguyện tiến về phía trước. Đi thêm vài dặm, vùng rừng núi càng lúc càng mở rộng ra, cây rừng càng đi thì lại càng thấy thừa thớt. Trên mặt đất phía trước xuất hiện những dấu chân khổng lồ, mỗi dấu chân dài khoảng 2 trượng. Trước đó, Thần Nam chỉ biết phía trước có thể có ác thú, không ngờ là viễn cổ cự nhân trong truyền thuyết. Vùng rừng núi này có thể xem là một vùng đất chết, tất cả chim đều tránh xa mà có quá nhiều dấu chân của viễn cổ cự nhân. Phía trước có khả năng là vùng đất cư trú của cự nhân. Hắn trong lòng phát ớn lạnh. Lúc trước, tại nơi biên giới của Sở Quốc, hắn và Tiểu Bảo Chủ từng gặp một cự nhân. Bây giờ trong tay không có hiệu nghệ cung, có khả năng sẽ chết dưới bàn chân khổng lồ ấy. Hiện tại, hắn mặc dù công được đại tiến, nhưng còn lâu mới có khả năng đối phó với một cự nhân. Thần Lam là người phương Đông, 10.000 năm trước căn bản không nghe đến loài người khổng lồ này. Sau khi hồi sinh, chỉ nghe mọi người nói lại, một viễn cổ cự nhân khi thành niên cao nhất là 15 trượng, thấp nhất là 10 trượng. Mỗi người đều có một thân thể cường tráng dị thường, sức tấn công mạnh mẽ vô bì. Tam giai Á Long nếu đấu với cự nhân, căn bản không phải là đối thủ. Nghe đồn sự cường tráng và sức khỏe của cự nhân trưởng thành có thể độc đấu cự long 30 trượng. Thần Nam vỗ vỗ đầu của Tiểu Ngọc mà nói, sắc hổ, phía trước có phải có viễn cổ cự nhân không? Tiểu Ngọc gật đầu, có một cự nhân phải không? Tiểu Ngọc lắc đầu, hai à? Tiểu Ngọc lắc mạnh đầu, có rất nhiều à? Tiểu Ngọc lại gật đầu. Thần Nam lại hít một hơi lãnh khí, một viễn cổ cự nhân trưởng thành thực lực có thể gần bằng với tất cả đại cự long. Còn giờ có nhiều cự nhân như thế, thật không thể tưởng tượng nổi. Do dự một lúc, cuối cùng nghiến răng quyết định tiếp tục đi tiếp. Lúc này Hổ Vương không muốn tiến về phía trước, Thần Nam ngang ngạnh kéo tay bắt nó tiến về phía trước. Mùi tanh hôi càng lúc càng ngày càng nồng, nghe muốn nôn mửa, một người một hổ cứ lặng lẽ bước đi. Vùng đồi núi ngày càng lặng yên, phía trước ẩn hiện một sơn cốc, xuyên qua những bóng cây cổ thụ, khả dĩ có thể thấy một cái hồ nhỏ xinh đẹp giữa sơn cốc, nước hồ xanh thẫm, mặt hồ phẳng lặng như gương. Sơn cốc độ chừng 8-9 dặm vuông, chung quanh núi cao bao bọc, nhưng lại hoàn toàn không giống một tử cốc chút nào. Trong cốc thưa thớt cổ thụ, thậm chí cả những mảng cỏ cũng rất ít, mặt đất dưới những bước chân của cự nhân trở nên cứng như đá. Một con lạch nhỏ từ trong sơn cốc uốn lượn chảy qua, hòa vào cái hồ nhỏ trong như gương. Sau đó, từ bờ kia hồ chậm chậm chảy ra ngoài cốc. Khi Thần Nam nắm chặt tay của Tiểu Ngọc tiến vào sơn cốc thì giật mình kinh hãi. Ngay giữa trung tâm sơn cốc có một núi xương cao 100 trượng, một đống xương nhiều đến kinh hồn bạt vía, một màu trắng ma quỷ đáng sợ. Tại Bạch Cốt Sơn có một tòa đại điện cao khoảng vài chục trượng. Cung điện ấy không biết được xây dựng bằng vật liệu gì, nó phát ra bằng một màu đen huyền. Cửa chính đại điện là một cái miệng ác ma khổng lồ, nhè nanh khủng bố. Xem rất cẩn thận, chính tòa cung điện tựa hồ như làm từ đầu của một con ác ma hùng tàng. Nó cảm giác u ám, lo lắng và sợ hãi. Thần Nam cảm giác nổi gai ốc, toàn thân phát lạnh, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cảm thấy vừa chấn động vừa sợ hãi. Tiểu Ngọc vẻ bất an cũng lộ ra ngoài, vẻ cảnh giác nhìn ra xung quanh. Xương cốt nhiều tới mức thành núi thế này, không biết cần bao nhiêu tính mạng sinh linh, thật là một nơi địa ngục trần gian. Sắc hổ thật không biết có một nơi như thế này à? Tiểu Ngọc gật đầu. Đi, đưa ta đến đó xem sao. Hổ Vương Tiểu Ngọc sợ hãi. Sau khi cẩn thận quan sát 4 phương 8 hướng, không tình nguyện dương cánh mang Thần Nam bay về phía trước. Đến gần Bạch Cốt Sơn, Thần Nam ngầm ngầm kinh hãi. Ở đó một vùng trắng xóa toàn những khô cốt to lớn vô cùng, một khối xương đầu nhỏ, thậm chí còn to hơn cả người của hắn. Xung quanh cốt sơn là một vùng trắng nhờ nhợ, không ngờ đó là một đống bột xương, có thể chắc rằng cốt sơn này đã có từ vài ngàn năm, nếu không đã không có một số bộ xương bị phong hóa thành bột. Hắn để cho Tiểu Ngọc bay vòng quanh cốt sơn, phát hiện ra cốt sơn hoàn toàn do khô cốt tạo thành, phía dưới các bộ xương đích thực là một ngọn núi đá, đại điện vốn tọa lạc trên đó. Nhưng rồi bị từng chồng xương trắng chồng chất lên bao bọc xung quanh. Thần Nam phát hiện có một số bạch cốt ở phía trên còn vương thịt và máu, có lẽ là mới được bỏ lên gần đây. không ngừng bốc ra thứ mùi kỳ dị gây nồn mửa. Trong sơn cốc là nơi có cự nhân tập trung ăn uống, nên tổng hợp lại tất cả các mùi dị thường con người vô phương chịu nổi. Cả Tiểu Ngọc cũng không thể chịu nổi thứ mùi kinh khủng đó cứ phả vào mũi của nó. Thần Nam cũng khó chịu vô cùng, cố gắng không nôn mửa, cẩn thận xem xét đại điện trên Bạch Cốt Sơn. Đại điện đen âm sâm, phát ra ánh sáng đen yểu dị, tựa cái miệng đen ngòm to lớn của nhất đại ác ma, bỗng đầu như có tầng tầng tiếng kêu kỳ dị xuất hiện, như tiếng kêu của ma quỷ từ cửu u địa phu vang vọng lên tận đây. Lúc bấy giờ, đột nhiên mặt đất rung chuyển, hai thân ảnh cao lớn ẩn hiện tại hẻm núi. Thần Nam kinh động, nhắc đến hắn biết các cự nhân đang quay về. Không cần hắn ra lệnh, Tiểu Ngọc cấp tốc nhắm hướng sơn lâm bay tới. Sau khi tiến vào rừng, vẫn tiếp tục chạy trốn, nhưng bị Thần Nam giữ chặt hai tay, bất đắc dĩ phải dừng lại, nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ kinh khủng. Sắc hổ yên nào, không được loạn động. Thần Nam và Hổ Vương ở dưới chân núi từ xa quan sát, chỉ thấy hai cự nhân chiều cao bất đồng từ phía tây nam sơn lâm tiến vào sơn cốc. Những bước chân nặng nề tạo thành rung động vận chuyển. Toàn thân phía dưới được bao bọc bởi đám lông, như lông của thú vừa dày vừa dài. Cự nhân cao hơn thân cao cũng có khoảng 16 trượng, tay trái ôm một cây thạch côn, xem ra cũng dài khoảng 7-8 trượng. Dưới con mắt của thường nhân, đó giống như một cái trụ đá. Nhưng trong tay họ thì nó bất quá chỉ là một món vũ khí tinh xảo. Trên vai phải của nó to lớn hùng vĩ, vác một phi long dài đến 7-8 trượng. Nhưng con phi long dường như đã chết từ lâu, hai cánh không cử động, đầu và đuôi vô lực rủ xuống, rung động theo từng bước chân của cự nhân. Cự nhân còn lại cao khoảng 13 trượng, trong tay cũng là một thạch côn, trên vai cũng vác một con địa long. Vai của cự nhân vác địa long giống như người thường vác hổ. Thần Nam kinh hãi dị thường, phi long và địa long cường hãn vô cùng, nhưng trong mắt cự nhân chỉ là vật thực, thật sự làm người ta kinh sợ. Trời ơi! Hắn phát ra một tiếng kinh thán, sau đó quay đầu hỏi Tiểu Ngọc, phi long sao không bay lại để cự nhân săn bắt được như thế? Tiểu Ngọc nhìn cự nhân trong sườn cốc, trong mắt đầy nét kinh khủng. Khi nghe Thần Nam hỏi thì song trảo phía trước bấu chặt vào đá tảng, sau đó dùng lực nhấc lên. Người nói cự nhân dùng đá ném phi long rơi xuống sao? Tiểu Ngọc gật mạnh đầu. Không lạ là sắc hổ ngươi lại e ngại nơi đây, nguyên lai là như vậy. Hai cự nhân đó từ xa tiến lại gần Cốt Sơn, đến cách Cốt Sơn khoảng 10 trượng thì bỏ những thứ săn được từ trên vai xuống thành một đống, sau đó hai cự nhân ngồi xuống đất. Yên tĩnh độ một thời thần, mặt đất lại rung chuyển trở lại, lại có ba cự nhân quay về. Trong tay mỗi cự nhân là một cái đầu cự đại quái thú dài 3-4 trượng. Thần Nam và Hồ Vương Tiểu Ngọc ẩn trong sơn lâm quan sát mọi tình hình trong sơn cốc. Trước khi mặt trời xuống núi, các cự nhân đục đục quay về sơn cốc. Hiện tại tổng cộng có 11 cự nhân, người cao nhất là 17 trượng, thấp nhất là một cự nhân chưa trưởng thành, cao chừng 8 trượng, còn lại cao từ khoảng 10 đến 16 trượng. Sau khi vật săn được để lại một chỗ, tất cả các cự nhân nhất tề quay về phía Bạch Cốt Sơn đại điện, quỳ xuống, từ miệng mỗi tên phát ra từng hồi âm thanh liên tục vang dội, tựa hồ như đang cầu nguyện. Sau đó tất cả cự nhân đứng lên tiến đến chỗ để đổ săn được. Tại hiện trường đầy mùi máu, các cự nhân bắt đầu xé thịt ăn, lồng khắp thân ướt đẫm cả máu tươi. Thần Nam vội quay đầu đi, Tiểu Ngọc cũng đã quay đầu, trên mặt biểu hiện hết sức sinh động, tựa hồ không nguyện ý thấy cảnh máu mẹ ấy. Sắc hổ, người không phải cũng ăn vật sống sao? Sao lại có biểu tình đó? Tiểu Ngọc nhìn hắn hống nhẹ một tiếng, tựa hồ như phản bác. Lúc cự nhân còn đang thưởng thức thì bầu trời đã sụp tối, những vật săn đã ăn lại bị hết một nửa. Trong cốc liền có thêm một đống bạch cốt lớn và cự nhân ném những mảnh bạch cốt này lên Bạch Cốt Sơn. Thần Nam dù kinh hãi mình bạch rằng Bạch Cốt Sơn do vậy hình thành, nhưng thật sự không biết tại sao các cự nhân dồn xương lại thành núi, càng không biết tòa đại điện âm khí dày đặc bên Bạch Cốt Sơn có gì tồn tại trong đó. Bạch cốt phấn có ở dưới Bạch Cốt Sơn chắc là do những bộ bạch cốt trải qua hàng nghìn năm tạo thành. Nó cách khác là thế hệ cự nhân đã sinh sống tại đây, vì vậy bạch cốt mới chất thành núi như thế. Từ việc tất cả các cự nhân đều cúi lại đại điện trên đỉnh Bạch Cốt Sơn, có thể đoán việc họ không rời đi nhất định là cùng tòa đại điện tỏa ra ô quang yêu dị kia có quan hệ. Sắc hổ, Người lúc trước, người lấy thần cốt từ nơi đâu? Có phải từ tòa cung điện trên Bạch Cốt Sơn không? Tiểu Ngọc gật gật đầu. À, nguyên lai đã như vậy. Trong đó có gì cổ quái không? Tiểu Ngọc dùng đôi hổ trảo đầy lông của nó, cua quảo diễn tả, đồng thời trong mắt lộ xuất hiện tia kinh khủng. Tuy nó rất thông minh, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nói, khiến Thần Nam như lạc trong mây mù. Không biết nó muốn biểu đạt điều gì, chỉ biết nó chắc chắn không phải là nơi tốt lành. Sắc trời càng lúc càng tối, trong cốc các cự nhân dọn dẹp tất cả vật săn trên mặt đất đi về hướng Tây Sơn Lâm. Nhìn về phía chân núi ẩn ước, có thể thấy được một thạch quật vô cùng to lớn là nơi nghỉ đêm của cự nhân. Thần Nam cảm giác bụng đói cồn cào, hắn bắt Tiểu Ngọc dẫn đường đi khỏi sơn cốc, vì ở đó có mùi hôi nồng nặc, căn bản làm cho người khác không thể có tí nào muốn ăn. Sau khi rời xa nơi đó, hắn lấy ra cái bao thức ăn đã mua từ trước, bắt đầu hưởng thụ bữa ăn tối của mình. Tiểu Ngọc hóa lại thành tiểu miều nhỏ bé, đưa cặp mắt ướt át nhìn cái chân gà trong tay của hắn, lộ rõ tia sáng thèm thuồng. Sặc hổ, bao thức ăn của ta đưa hết cho người cũng không đủ nhét kẽ răng. Tên ngốc ngươi đi săn một con heo rừng hay là một con nai là được. Bất quá, ta phải nói với ngươi, đừng có mà đào tẩu, ta ở đây đợi người đấy. Tiểu Ngọc đứng trên thảm cỏ, liếm nước bọt, cười hề hề nhìn Thần Nam, đồng thời liên tục khịt mũi như đang ngửi mùi thịt bay trong không trung. Nhưng không phải là sắc hổ mà là sam hổ. Thần Nam xé con gà nướng ra, ném cho nó một nửa. Tiểu Ngọc nằm trên thảm cỏ thưởng thức hương vị, chỉ trong chốc lát đã giải quyết sạch nửa con gà. Sau khi ăn xong bắt đầu chảy nước miếng nhìn Thần Nam. Một lúc đâu không thấy Thần Nam có phản ứng gì, trực tiếp nhìn tới cái bao đựng thức ăn trên bãi cỏ, cuối cùng không thể chịu đựng được. Nhấc thử một cái, tiểu hổ trảo đầy lông đưa lên phía trước dò xét. Sàm hổ ngươi, ăn vụng phải không? Thần Nam đưa ngón gõ đầu một cái, đồng thời đặt bao thức ăn sang một vị trí khác. Tiểu Ngọc tuy bị gõ một cái, nhưng tịnh không có ý thủ địch, ngược lại nhìn Thần Nam vẻ chờ đợi. Sau cùng đến bên Thần Nam cọ đầu vào bắp đùi của hắn. Sắc hổ không được cọ, nước bọt dính đầy quần áo của ta. Tên già hỏa người không phải bình thường cũng vỗ mồng ngựa tiểu ác ma như thế này đấy chứ. Thần Nam từ trong bao lấy ra một miếng thịt trâu mà nói. Muốn ăn cũng được, nhưng tên ngốc ngươi khi trời tối phải dẫn ta tới cung điện, có nghe không hả? Tiểu Ngọc nghe xong thì lùi về sau hai bước, nhưng mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào miếng thịt trâu. Kỳ từng sắc hổ ngươi không có quyền lựa chọn, không cần thiết ngươi nguyện ý hay không, nên tên ngốc ngươi phải đưa ta đến tòa cung điện ấy. Tiểu Ngọc gầm lên một tiếng, như đang kháng nghị, Thần Nam đưa thịt trâu tới trước. Nó không cách khí mở miệng đón lấy, cuối cùng một nửa bao thức ăn đã đi vào bao tử của nó. Người là một con sắc hổ tham ăn, nhà bếp của Thần Phong học viện sớm muộn cũng bị người gây hại thôi. Tiểu Ngọc nghe xong, hai mắt phát sáng, cảm thấy cao hứng nhìn Thần Nam gật gật đầu, như là đang tạ ơn vậy. Thần Nam thấy thần thái của nó, gõ một cái mà nói, không ngờ ta vô ý nói lời này lại để tỉnh ngươi. Nhớ là có bị người ta bắt, không được nói là ta đã chỉ điểm nghe chưa. Sau đó mỉm cười, sắc hổ đúng là đồ tham ăn, trong đại trù phòng vừa trộm vừa ăn uống. Thật là làm người ta mong đợi. Một người một hổ đều chìm đắm trong ảo tưởng không được lương thiện. Một tên thì tưởng tượng tình cảnh buồn cười khi cả Thần Phong học viện nhốn nháo tìm tên trộm. Một tên thì dệt giấc mộng đẹp với đầy thức ăn. Sau khi trời tối hẳn, Thần Nam cùng với Hổ Vương Tiểu Ngọc nhắm hướng sơn cốc, nơi nơi cự nhân đi tới. Bầu trời chỉ còn vài tinh tú, trời đất một màu tối đen, một màng vân tụ màu đen bao quanh Bạch Cốt Sơn và đại điện, tựa như khí ma khí quỷ, chỉ nhìn cũng cảm thấy lạnh cả người. Lúc này, thạch quật ở hướng Tây chỉ toàn màu đen, Thần Nam bức bách Tiểu Ngọc bày đến đó, nhưng khi cách thạch quật 200 trượng thì tha chết cũng không chịu đi tiếp. Thần Nam thận trọng lắng nghe hàng loạt tiếng hô hấp bày đến tai của hắn, tất cả cự nhân dường như đang chìm trong giấc mộng. Tất cả chúng đã ngủ say rồi, mọi việc đều thuận lợi. Sắc hổ đưa ta lên cung điện trên Bạch Cốt Sơn đi. Tiểu Ngọc vạn phần không tình nguyện nhắm hướng Bạch Cốt Sơn trong cốc mà bày tới. Trong bóng đen của đêm tối, Bạch Cốt Sơn trăm trượng này lần tỏa lập lòe, quỷ khí âm u, đại điện trên Cốt Sơn trong màn đêm càng thêm phần âm u đáng sợ, tựa như đầu của một cự đại ác ma, cùng với hàng ngàn hàng vạn khô cốt tạo thành một cái đầu sọ đáng sợ. Tiểu Ngọc đưa Thần Nam từ trên không hạ xuống, bay đến chính môn là cái miệng lớn của ác ma. Cửa vào đại điện là một cầu thang có 9 bậc cấp, mỗi bậc cấp cầu thang đều phát ra ánh sáng. Thần Nam trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh, mỗi bậc cấp cầu thang đều bay ra thần cốt, quang mang ảm đạm này chính là do thần cốt phóng ra. Thần cốt phơi bày trên đất, đơn giản làm người ta không thể tưởng tượng có một nơi như thế này. Câu chuyện còn tiếp diễn như thế nào nữa? Kính mời các vị huynh đài tiếp tục theo dõi ở các tập sau. Đừng quên lịch phát sóng của Truyện Studio vào 7 giờ sáng, 11 giờ trưa và 19 giờ mỗi ngày. Các vị huynh đài hãy nhấn like, nhấn share để ủng hộ cho chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn lại tất cả các vị ở những video tiếp theo.